quỷ, ngạ là gì? Ngạ là đối kháng đối diện, quỷ là cô hồn. Cô hồn đói khổ mà không có ai cúng á, chết đi lang thang phiêu bạc á, từ cả trăm năm này đến trăm năm khác á, bà con dòng họ chết hết rồi mà cái con đó nó cũng còn quỷ hoài. Bởi vì chiều ở đây á, thường thường chiều cô thí thực cho quỷ ăn, thí thực cho nó ăn á, chiều chiều nó đi đến chùa mà chỉ ở chùa cho ăn nó mới ăn được thôi à. Đọc cái thằng chú á, thì cái cổ nhỏ của nó bằng cái kim nở ra và miệng của nó ăn được, còn không á, cái đọc cái thằng chú á, thì nó ăn không được, mà đồ á, thì phải biến ra cho nó ăn. Chiều phải đọc cái thằng chú, không đọc thằng chú ăn được, mà phải quán tưởng cho nó ăn chiều nào cũng vậy. Cô tỳ kheo nó cúng được, sa di cũng không được. Ở đây cô cúng á, cô cúng, cô cúng mà không có dám để với người khác. Nhưng mà bây giờ cô Như Bảo, cô Như Bảo qua đó thì cô chỉ cho Như Bảo cúng quán chiếu sao sao thì nó được, còn nó ăn không được thì nó sẽ cho mình thấy vậy thôi hả? Có vậy. Cho nên mấy con quỷ này nó gọi, nó kêu là nó cô hồn mà nó ăn những cái chỗ nào máu huyết hôi tanh nữa, máu dơ máu đồ nó ăn hết, nó ăn máu huyết hôi tanh cho mày. Rồi kêu là huyết đồ, nó là nó sống ở trong huyết đồ, còn những cái súc sanh là đau đồ đó. Thì tình hình dạng của nó là xấu xí mà dị dạng lắm, xấu xí dị dạng lắm, gầy ốm trần truồng, nó ốm tâm ốm teo à, xương à, da bọc xương mà nó trần truồng không có bận quần áo, đầu tóc thì rối bù à, rồi móng tay móng chân nó dài ra, rồi mình nó đầy lông lá mà đó là quỷ á, rồi móng bụng to như cái trống mà cổ nhỏ như cái kim vậy đó. Nó là nó đói cho nó nổi mà nó khạc nó lửa đó. Rồi nó thở ra khói màu xanh nữa mà đói không ăn được. Rồi á, ngày đó nó lăn lóc mà đói thấy đồ ăn thì nó biến ra lửa. Hãy thấy đồ ăn như bà Thanh Đề thấy không, thấy đồ ăn là biến ra lửa, mà thấy nước thì biến ra máu, biến ra đồng nước đồng sôi. Nước đồng sôi thì sao uống, nước sôi uống được mà nước bằng đồng bằng sắt thì sao uống. Cho nên kể như nó không có ăn. Nhưng bà Thanh Đề nhớ mấy vị đọc cái kinh Du Lan, thấy bà Thanh Đề không? Đó, cái bà Thanh Đề bà cũng là ngạ quỷ đó gì. Thì á, thường thường ngạ quỷ nó ở đâu? Nó ở những nơi hang núi này, ở trong núi á, nó ở trong những cái hang núi, hoặc là những cụm rừng á, những cụm rừng âm u nó ở trong đó, hoặc nó ở dưới cột cây, những cột cây gì nè, nó ở dưới cột cây đó. Rồi nó ở ao hồ, nó ở ven ao hồ, hoặc là nó ở những cái cánh đồng trống á, nó phiêu bạc nơi đây mai đó. Bởi vì cái nghiệp á, cái nghiệp thường thường á, cái nghiệp là cái trạng thái riêng của mỗi người, nó nằm ở sâu ở trong ai lại nhận thức của mỗi người đó. Cho nên á, cái nghiệp không có bị ai ăn cắp cho, cái nghiệp của mình đâu cho không ai lấy được. Ví dụ như hai chồng trong nhà mà hai nghiệp khác nhau, không người này lấy nghiệp người kia, cái nghiệp người này không có nghiệp. Bởi người này ngủ nằm ngủ đây được mà người kia thức á, cũng thức hoài sang được. Người này nhức đầu mà gây sang được, giàu có thương mấy nữa cũng sang được. Bởi vì cái nghiệp là cái trạng thái riêng của mỗi người, cất giấu sắc sâu tận ở trong ai lại cho thức á, không ai lấy được của mình. Thì ở đây Đức Phật nói chứ, cái quả báo nào mà làm loài ngạ quỷ thì ở đây á, đợi một lát cô giảng từ từ. Ngạ quỷ là cô giảng từ từ.
Nó có cái quả báo là cái gì?
Giờ tóm tắt lại nha, tóm tắt lại. Câu hỏi 18, tạo những nghiệp gì bị quả báo làm ngạ quỷ? Ở đây á, cô nãy cô nói là ngạ nè, là đối khác, quỷ là cô hồn, thấy không? Thì đây á, nơi ở của các loài ngạ quỷ nè, cô tóm tắt nè: hang núi, cụm rừng, cội cây, ao hồ, đồng nội và phiêu bạc. Như vậy quý vị á, có thể thấy được ngạ quỷ được hết, nhưng mà không có duyên thấy được. Có duyên là thấy được, nhưng mà thường thường người đời của mình khi mà gặp nó một lần về á, là tự nhiên tinh thần mình sơ xuất liền và bắt đầu mình bình khó vậy, tại mình bị rung động. Thì từ nữa nè, những cái loài ngạ quỷ này á, nếu mà nó sống như vậy nè, nhưng mà nó độc ác, nó bỏng xẻ, nó nóng giận á, thì nó sẽ đọa vào địa ngục với đọa vào súc sanh, nó luân hồi đó quý vị, nó luân hồi. Còn nếu những cái loài ngạ quỷ này á, mà nó biết hiền lành, nó biết tu hành á, tin nào đó ở chùa đó, nó biết tu hành, nó biết tu, nó giúp người thì nó sẽ sanh làm người thôi à. Nó cứ lộn tới lộn lui, thường thường á nó sanh vào ngạ quỷ, nó khó làm người, tại nó ác lắm, tại nó đói á. Những cái người mà ta nghèo quá, quý vị thấy người ta hận đời không? Nó nghèo khổ nó hận đời lắm, nó không có thương người đâu, hận cuộc đời, muốn giết cuộc đời. Cho nên thường thường nó muốn từ ngạ quỷ mà nó lên làm người khó lắm, khó làm người lắm.
Bởi á, ngạ quỷ nó bỏng sẻn là độc ác á. Ở đây nè,
ở đây là hình dạng và đời sống của ngạ quỷ nè. Hồi nãy cô nói là nó xấu xí dị dạng, đâu có giống mình phải không? Nó có, nó mọc có nanh, cái hồ nó có nanh út nữa, mọc nanh rồi nó móng tay dài nè, ốm gầy trầm trùng, có quần áo nè, đầu tóc rối bù, mình đầy lông lá đó, móng tay chân dài ra, bụng to như cái trống nè, cổ nhỏ như cây kim. Thấy thức ăn thì nó biến ra thành lửa ăn được, nó biến ra lửa cháy người ta ăn gì giờ. Mà thấy nước á thì nó biến ra nước, nước đồng, nước sắt mà nó sôi luôn, uống đâu có được. Trên đói trên nổi á mà khạc ra lửa luôn, rồi thở ra khói luôn. Cho nên á, cái đời sống của nó quỷ ở đây, bây giờ có nói là có ba hạng ngạ quỷ, có ba loài ngạ quỷ. Thì á, thứ nhất á, vô tài ngạ quỷ á, là cái ngạ quỷ mà hồi nãy giờ mình nói á, là nó suốt trọn cuộc đời của nó, từ khi nó sinh ra làm con ngạ quỷ á, thì nó đói không, không bao giờ ăn được, không uống, nó sạc ra lửa, nó hốc hác, đói khổ. Cho nên thường thường lâu lâu á, chùa đi, đi và tế bạc vong linh đó, cúng cô hồn rồi đó, tại ta mở những cái đại đại đàn vậy đó, đang cúng 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 thí. Thứ hai là tiểu tài ngạ quỷ á, thì cái loại này á, nó ăn uống nhưng mà nó ăn máu ngủ của ta, máu dơ rồi của ta bỏ ra, nó dơ nó giấy gì nó ăn, nó thấy máu là nó thích lắm, nó liếm gì cái máu nó ăn được, không ăn được cơm đâu. Còn thứ ba này nè là đa tài ngạ quỷ nè, là nó lại ngạ quỷ là ngon nhất, giống như vua rồi mọi người đó, thì nó ăn đồ thừa của ta. Mình ăn á, ví dụ như dưới bếp á, từ dưới bếp mình rửa chén rồi buổi chiều mà mình khua chén bát á, thì nó tới nó đi là nó nghe khua chén bát là nó đói gì đó, nó tới nó coi nó liếm chén liếm bát rồi đấy, ăn mình dơ. Còn cúng cô hồn nè, nó ăn được rồi cúng cô hồn là mình đọc thần chú nó mới ăn được, còn không nó khó ăn lắm, khó ăn. Thì ở đây á, cái quả báo nào mà làm ngạ quỷ á, thì Đức Phật dạy là cái người đó tham lam dơ dét của người ta, mình có 9 đồng á, họ kiếm sao của ai đó, đựng đồng nó thành 10 hoặc cắt vô chỗ, họ sẽ băng liền, không bao giờ họ để ra như một đồng này trai. Keo kiệt hà tiện, keo kiệt hà tiện, tiền của họ có ra họ cũng ăn, không dám ăn, cúng gì mà dám cho cha mẹ vợ con tôi đòi sai khiết và kẻ đến sinh. Ở trong kinh nào đó không Phật nói đấy, bỏng sẻn không bố thí đâu, bỏng sẻn đây là sống keo kiệt đó, không muốn gom góp cho không, rồi ích kỷ tư lợi, không có muốn giúp cho ai đâu, rồi ác độc hại người, nóng giận và thâm độc tráo trở. Rồi đó, cái tâm ác độc hại người này nè, phải làm súc sanh, phải làm ngạ quỷ. Thì có bà Thanh Đề thấy không, bà Thanh Đề đó, bà ác độc hại người không? Tại vì bà là mẹ của La Bốc mà, phải không? Mẹ của La Bốc thì La Bốc mà kia làm ba phần, sau khi ba chết thì chia làm ba phần, thì một phần đi buôn bán, một phần nó để cho mẹ, và một phần là để cúng chư tăng. Thì dặn mẹ nhà cúng chư tăng mà bà nhà bà không tốt, bà bắt đầu bà sao, bà không cúng mà bà thề đó, bà thề bà nói nếu mà bà không cúng, bà không cúng là bà đòi địa ngục đó, thì mất đòi địa ngục bà vấn đề đó. Còn á, hồi xưa á, ở trong cái lương hoàng xám nó có gì, cái đọc qua không, hồi đó ở trong chùa á, thì có một cái con kêu là con lương, nó có gì, con lương nó dài nè, mà khuya á là nó kêu o o là 5 giờ sáng. Hãy kêu o o thì chư tăng nó dậy tụng kinh, thì khi nó kêu o vậy là dậy hết à, không có đồng hồ. Thì bữa hôm đó thì hòa thượng đi khỏi thì ở nhà nó kêu o o hoài, thì mấy anh chú tiểu không ghét nó xuống bắt nó chặt đầu chứ mèo. Thì á mai lại hòa thượng về nhà thì hòa thượng hỏi con đó đâu sao không thấy bữa này không nghe. Thì hòa thượng nó mấy ông chú tiểu nói anh chết rồi bỏ rồi kia mà chưa chôn. Rồi nó trời ơi, biết mà nó đi tu mà, cái con lương nó tu ấy, trong ấy nó nằm đấy, nó ở dưới sàn á. Thì hòa thượng mới lụm vô cái chỉ đỏ, cái dải đỏ bó nó lại dính lại hai đầu rồi đó, lấy cái dải đỏ bó lại chú nguyện cho nó. Thì sau đó nó mới làm hoàng hậu đó, nó làm hoàng hậu với nó sanh lên mà nó có cái miếng dải đỏ ở trong bụng hoài đó quý vị. Thì khi mà cái ông vua ổng mới lên chùa, ổng nói với hòa thượng tại sao bà vợ của ổng là hoàng hậu mà sao cái bịch cái dải đỏ hoài mà không có thích đi chùa đâu, ghét tăng lắm, ghét. Thì hòa thượng chí công á, chí công hòa thượng ổng có quỳ nhãn là mới nói hồi đó bả là con lương đó, thì bả cũng kể lại như vậy, bây giờ bả là con lương là hoàng hậu.